Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Hai ngày 28 tháng 9 năm 2015. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói thế giới còn phải làm rất nhiều để xóa nạn đói cùng cực trên thế giới.
Right now, some 800 million men, women and children are scraping by on less than $1.
Liên quan tới Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tái khẳng định chủ quyền Biển Đông trong cuộc gặp gỡ với các đại diện cộng đồng ở New York. Trong khi đó, nhiều người gốc Campuchia xuống đường ở New York biểu tình phản đối chính sách đất đai của chính phủ Thủ tướng Hun Sen đối với Việt Nam. Chúng tôi sẽ có nhiều chi tiết trong phần tin liên quan tới Việt Nam. Ngay sau đây, Trà My sẽ điểm qua các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Mỹ tìm cách tiến tới với Nga về vấn đề Syria. Trung Quốc chủ trì cuộc họp ở Liên Hiệp Quốc về nữ quyền. Nga, Syria, Iran, Iraq sẽ chia sẻ thông tin tình báo về nhà nước Hồi giáo.
Trong phần còn lại của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Sydney và bài học thành ngữ tiếng Anh thông dụng. Mong quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin thời sự, tại Hội nghị Thượng đỉnh về phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói thế giới có quá nhiều việc để làm khi nói tới việc xóa nạn nghèo đói cùng cực trên thế giới. Thông tin viên Richard Green của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật chi tiết sau đây do Khánh An trình bày.
Lời kêu gọi hành động của Tổng thống Obama đưa ra hôm Chủ nhật tại phiên bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York.
Right now, some 800 million men, women and children are scraping.
Ngay lúc này có khoảng 800 triệu đàn ông, phụ nữ và trẻ em kiếm được dưới $1.25 một ngày. Hãy tưởng tượng xem, họ bị hành hạ bởi những cơn đau từ cái dạ dày trống rỗng. Hàng tỷ con người, đồng loại của chúng ta có nguy cơ tử vong vì những căn bệnh mà chúng ta biết cách ngăn chặn. Nhiều trẻ em chết vì một vết mũi cắn, và đó là một sự sỉ nhục về đạo đức. Đó là sự bất công sâu sắc.
Các nhà lãnh đạo thế giới đã gặp nhau để thông qua 17 mục tiêu phát triển bền vững, bao gồm việc chấm dứt nghèo đói, đạt được sự bình đẳng giới và bảo vệ các đại dương và hệ sinh thái trên cạn trong 15 năm. Ông Obama nói, chương trình nghị sự năm 2030 về phát triển bền vững sẽ không thể thành tựu mà không phải đối đầu với những mối đe dọa ngấm ngầm như việc quản lý kém.
Development and economic growth that is truly sustainable and inclusive.
Việc phát triển và tăng trưởng kinh tế thực sự bền vững và toàn diện phụ thuộc vào các chính phủ và các tổ chức có quan tâm đến người dân của họ. Đó là trách nhiệm, tôn trọng nhân quyền và thực thi công lý cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ một số người. Do đó, khi đối diện với tham nhũng vốn rút đi hàng tỷ đồng của các trường học và bệnh viện và cơ sở hai tầng, chuyển vào các tài khoản ngân hàng nước ngoài, thì các chính phủ phải minh bạch, không mờ ám và thượng tôn pháp luật. Và việc chống hoạt động tài chính bất hợp pháp phải là một nỗ lực toàn cầu bởi vì nó là một phần của nỗ lực phát triển của chúng ta.
Tổng thống nói thêm rằng, việc phát triển bao gồm cả ở Hoa Kỳ cũng đang bị đe dọa bởi sự thu nhập và bất bình đẳng giới.
In too many places, girls are less likely to be in school than boys.
Ở rất nhiều nơi, các bé gái ít có khả năng đến trường so với các em trai. Còn trên toàn cầu, phụ nữ ít có khả năng được có một công việc hơn là nam giới và có nhiều khả năng phải sống trong nghèo đói. Tôi đã nói điều này trước đây và tôi sẽ tiếp tục lặp lại. Một trong những chỉ số tốt nhất để xem liệu một quốc gia có thành công hay không là cách quốc gia đó đối xử với phụ nữ.
Ông Obama đã kết thúc bài phát biểu bế mạc của mình bằng cách nhấn mạnh đến các mối đe dọa của biến đổi khí hậu, thúc giục thế giới đoàn kết trong một thỏa thuận toàn cầu mạnh mẽ tại Hội nghị Khí hậu của Liên Hiệp Quốc tháng 12 ở Paris. Sáng kiến phát triển bền vững toàn cầu mới được xây dựng dựa trên các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ được đặt ra vào năm 2000, với năm 2030 là năm mục tiêu, cùng với các mục tiêu khác là giảm tỷ lệ đói nghèo cùng cực xuống một nửa, ngăn chặn sự lây lan của HIV và AIDS và gia tăng bình đẳng giới ngay ở cấp phổ thông cơ sở.
Trong khi đó, căng thẳng về cuộc xung đột ở Syria dự kiến sẽ nằm cao trong chương trình nghị sự hôm nay khi Tổng thống Mỹ Barack Obama và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tổ chức các cuộc họp đối mặt đầu tiên trong khoảng một năm nay. hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại New York bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov ngày hôm nay cũng công bố là các cuộc đàm phán mở rộng hơn có thể có vào tháng tới với các nước có ảnh hưởng đến tình hình ở Syria, trong đó có Mỹ, Nga, Iran, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập. Trước cuộc họp hôm nay, ông Putin đề cập tới vai trò mở rộng quân sự của Nga tại Syria. Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần nhà lãnh đạo Nga nhắc tới vấn đề này. Trong cuộc phỏng vấn ở Moscow được phát sóng hôm qua, ông Putin nói với chương trình 60 phút của CBS rằng Nga dự định hỗ trợ đồng minh lâu năm của mình là Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tuy nhiên, ông cho biết là tại thời điểm này, Nga sẽ không tham gia vào bất kỳ hành động trên bộ nào của Syria chống lại các phần tử cực đoan, nhà nước Hồi giáo ở đây. Trước đó, trong ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã gặp gỡ Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong nỗ lực mà Bộ Ngoại giao cho biết là nhằm đặt nền tảng cho các cuộc đàm phán của Tổng thống Obama với Tổng thống Nga Putin. Sau đó, một giới chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao Mỹ mô tả cuộc họp giữa hai Ngoại trưởng Nga-Mỹ là đã trao đổi quan điểm cặn kẽ về dụng ý chính trị và quân sự của việc Nga gia tăng can dự vào vấn đề Syria.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và vị tương nhiệm Iran Hassan Rouhani nói với giới truyền thông Mỹ rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải ở lại trong chức vụ của ông để chống khủng bố. Tuy nhiên, thông tin viên Victor Beatty của đài VOA tường thuật rằng Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power nói sự có mặt của ông Assad chỉ thu hút thêm chiến binh nước ngoài tới Syria mà thôi. Mời quý vị theo dõi chi tiết trong bài tường trình sau đây.
Ngày hôm qua, phát biểu với đài truyền hình CNN, Tổng thống Rouhani nói, khi đánh đuổi các phần tử khủng bố ra khỏi Syria, chúng ta không có cách nào khác hơn là củng cố chính phủ trung ương của nước này. Nhà lãnh đạo Iran nói, mọi người đã chấp nhận là Tổng thống Assad phải nắm quyền để chúng ta có thể chiến đấu chống lại các phần tử khủng bố. Ông nói với đài NPR là Tehran đang chuẩn bị bắt đầu thảo luận và đối thoại về một nước Syria sau thời kỳ nhà nước Hồi giáo. Nhưng những người chiến đấu chống lại tổ chức cực đoan này phải hành động thống nhất và có một phương thức để đánh đuổi các phần tử khủng bố ngay tức khắc. Trong một cuộc phỏng vấn khác với chương trình 60 phút của đài truyền hình CBS, ông Putin nói ông ủng hộ chính phủ hợp pháp tại Syria. Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo là bất cứ hành động nào hủy hoại chính quyền này sẽ tạo nên một tình hình như đang thấy hiện nay ở các quốc gia khác trong vùng, với tất cả các định chế nhà nước đang bị tan rã. Ông Putin nói thêm, không có giải pháp nào khác cho cuộc khủng hoảng Syria hơn là củng cố hữu hiệu các cơ cấu chính phủ và giúp cho cơ cấu này chống khủng bố. Xuất hiện ngày Chủ nhật trên chương trình This Week của đài truyền hình ABC, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Power, khi được hỏi liệu Tổng thống Obama có thấy thoải mái khi Tổng thống Assad vẫn còn tại chức hay không, bà trả lời.
The challenge with Assad, in addition to the fact that he gasses his own people and uses barrel bombs, and you know that we haven't seen a dictator like him.
Bà Power nói, thách thức với ông Assad, thêm vào sự kiện ông ấy sử dụng vũ khí hóa học và dùng bom thùng đối với chính người dân của mình. Và chúng ta trong một thời gian khá dài không thấy có nhà độc tài nào như ông. Nhưng đó chỉ là một mặt. Thách thức khác là ông không chiến đấu hiệu quả để chống lại nhà nước Hồi giáo. Như vậy, sự hiện diện của ông Assad đã thu hút những chiến binh khủng bố nước ngoài. Chúng ta đang nhắm vào những người này. Chúng ta đang thành công tốt đẹp, đặc biệt tại miền Bắc nước này. Chúng ta hiện đang chặn đứng đà tiến của nhà nước Hồi giáo và đẩy lùi họ. Hôm thứ Sáu, các giới chức quốc phòng Hoa Kỳ nói các thành viên của lực lượng Syria mới NSF do Hoa Kỳ huấn luyện đã trao cho mặt trận Nusra có liên hệ với Al-Qaeda 6 xe tải và vũ khí của liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo cung cấp để được an toàn đi qua vùng tổ chức này kiểm soát. Theo các nhà phân tích và các nhà lập pháp Mỹ, thì chương trình huấn luyện và trang bị có nhiều vấn đề kể từ khi chương trình này được loan báo vào năm ngoái trong khuôn khổ chiến lược của Washington để đánh bại nhà nước Hồi giáo bằng cách sử dụng các lực lượng đối lập. Quốc hội Mỹ đã phân bổ 500 triệu đô la với mục đích huấn luyện khoảng 15.000 chiến binh đối lập ôn hòa để chống lại nhà nước Hồi giáo tại Syria. Vào tháng 7 năm nay, Al-Nusra bắt cóc một cấp chỉ huy và 7 chiến binh trong số những người tốt nghiệp đầu tiên của chương trình này, chỉ vài ngày sau khi họ được triển khai tại Syria. Đại tướng Lloyd Austin, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy miền Trung Hoa Kỳ nói với các nhà lập pháp Mỹ trong tuần là không có hơn 5 chiến binh Syria được Mỹ huấn luyện còn lại trong đợt tốt nghiệp đầu tiên. Ông công nhận là có thể chương trình này cần phải được xem xét lại toàn bộ. Đại sứ Power bên vực cho chương trình huấn luyện và trang bị và cho rằng chương trình này là cần thiết.
When ISIL is cleared from a town, it's extremely important that the town be held and that ISIL not reoccupied.
Bà Power nói, khi nhà nước Hồi giáo bị đẩy ra khỏi một thị trấn, điều cực kỳ quan trọng là thị trấn này phải giữ được và nhà nước Hồi giáo không chiếm lại một khi các cuộc không kích và tấn công chấm dứt. Bà Power gọi đây là phần trọng yếu của chiến lược của Mỹ và nói thêm rằng Ngũ Giác Đài sẽ xem xét việc điều chỉnh chương trình.
We also have to grapple with the fact that if we weren't investing in Syrian Arab forces and in moderate Syrian
Bà nói, chúng ta cũng đã nắm vững được sự kiện là nếu chúng ta không đầu tư vào các lực lượng Syria, Ả Rập và vào lực lượng đối lập Syria ôn hòa, thì chúng ta sẽ ở vào tình trạng nhà nước Hồi giáo có thể trở lại, khó bị đánh đuổi. Do đó, chúng ta cần phải đầu tư vào việc này. Chúng ta cần phải sửa chữa cho đúng. Và tôi nghĩ là Bộ Quốc phòng đang có kế hoạch điều chỉnh để giúp chúng ta tăng tiến trong tương lai. Trong một cuộc phỏng vấn tại Moscow vào tuần trước, Tổng thống Nga lên án sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với phe đối lập Syria. Ông Putin nói, theo quan điểm của tôi, hậu thuẫn quân sự cho những tổ chức bất hợp pháp không phù hợp với những nguyên tắc của luật quốc tế hiện nay hay với Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi chỉ ủng hộ các cơ cấu hợp pháp và chính phủ hợp pháp. Đối với sự hiện diện của quân đội Nga tại Syria, ông Putin nói với đài truyền hình CBS là Nga không có kế hoạch triển khai binh sĩ chiến đấu, ít nhất là vào lúc này. Nhà lãnh đạo Nga cũng nói là Moscow gia tăng làm việc với Tổng thống Assad lẫn các đối tác khác của Nga trong vùng. Ông Jonathan Alterman, một nhà phân tích về vùng này tại trường Đại học Denver, nói đây không phải là tin tốt cho chính quyền Obama. Ông nói, chúng ta biết là ông Putin đang có kế hoạch triển khai tại căn cứ không quân mới của Syria từ 1.000 đến 2.500 binh sĩ trên bộ. Và với sự kiện là binh sĩ Nga tuy không thiện chiến nhưng cũng ở mức khá tốt, chắc chắn là hơn các binh sĩ Iran, nên binh sĩ Nga có thể là một yếu tố quan trọng. Và nếu cộng thêm máy bay và các lực lượng khác thì việc này sẽ giúp cho ông Assad nắm quyền mãi mãi. Nhưng với nhịp độ này, Nga sẽ trở lại trong vùng giống như họ đã làm tại Ai Cập, Jordan, Ả Rập và Israel. Nga đang trở lại và đây là tin chẳng lành cho chính quyền Obama, ông Adaman nói. Trong khi đó, Iraq cho biết là sẽ chia sẻ tin tình báo với Iran, Nga và Syria trong cuộc chiến đấu chống lại nhà nước Hồi giáo. Ông Adaman cho rằng một số quốc gia trong vùng thích làm việc với Hoa Kỳ hơn, nhưng họ không có cách nào khác là hợp tác với Nga.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới tăng cường nỗ lực cải thiện quyền của phụ nữ. Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về Bình đẳng giới, nhà lãnh đạo Trung Quốc cam kết góp 10 triệu đô la cho cơ quan Liên Hiệp Quốc chuyên trách nữ quyền, trong khi các nhà hoạt động và các tổ chức bảo vệ nhân quyền mạnh mẽ chỉ trích Trung Quốc về việc cầm tù các nhà hoạt động nữ. Ông Tập, người tổ chức cuộc họp, cũng cam kết là sẽ xây 100 trung tâm y tế và 100 trường học cho trẻ em gái ở các nước đang phát triển trong 5 năm tới. Nhưng sáng kiến của ông Tập đã gặp phải những lời khen chê cùng sự chỉ trích mạnh mẽ trên Twitter từ ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton. Bà Clinton viết, ông Tập chủ trì một cuộc họp về nữ quyền tại Liên Hiệp Quốc trong khi đang đàn áp những người bên vực cho quyền phụ nữ hay sao? Thật là không biết xấu hổ. Bà Clinton muốn nhắc tới vụ bắt giam 5 nhà hoạt động trẻ ở Trung Quốc bênh vực cho nữ quyền trước Ngày Quốc tế Phụ nữ. Nhóm này bị bắt tại một số thành phố khi họ phát tờ rơi báo động về nạn quấy rối tình dục trên các phương tiện công cộng. Sau đó họ được phóng thích nhưng bị giám sát tư pháp. Một loạt các nữ lãnh đạo trên thế giới đã phát biểu tại cuộc họp do Chủ tịch Trung Quốc chủ trì, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf và Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina. Thủ tướng Đức dùng bài diễn văn của mình nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc bảo vệ phụ nữ trước nạn cưỡng hiếp, nô lệ hóa cùng các hành vi ngược đãi khác ở Syria, Iraq, Nigeria cùng các vùng xung đột khác trên toàn cầu.
Trong khi đó, tại New York, nhiều người gốc Campuchia đã xuống đường biểu tình phản đối chính sách đất đai của chính quyền Thủ tướng Hun Sen đối với Việt Nam, gây náo động cả một góc phố ngay trước trụ sở Liên Hiệp Quốc. Nguyễn Trung tường thuật từ New York.
Hàng trăm người Campuchia hôm 26 tháng 7 đã đổ về góc đường ở phía trước trụ sở của Liên Hiệp Quốc, hô vang các khẩu hiệu bài Thủ tướng Campuchia Hun Sen và cáo buộc ông dâng đất cho Việt Nam. Không chỉ hô to những lời chỉ trích chính quyền trong nước, những người biểu tình còn dơ cao các biểu ngữ như Hun Sen là con rối của Việt Nam hay không được bán rẻ Campuchia. Còn ở phía trong hội trường, người đứng đầu chính phủ Campuchia chuẩn bị có bài phát biểu quan trọng trước các nguyên thủ các nước về mục tiêu thiên niên kỷ và phát triển bền vững. Ông Khao Son, một người Khmer từng sống ở Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ rằng Thủ tướng Campuchia Hun Sen, theo lời ông, là kẻ độc tài và đã lấy đất của nhân dân tặng không cho Việt Nam. Ông Son nói:
Tôi lên đây để nói lên tiếng nói của người dân Khmer, người dân Campuchia. Việt Nam vô lấy đất của người Campuchia. Nói chung dân tộc nào cũng vậy. Nếu mà một nước nào xâm lấn mình cũng thấy đau đớn, phải không? Thì nói chung cái đó nó tâm lý chung chứ không phải nói tâm lý riêng của người Khmer. Mà nói tâm lý chung trên thế giới. Nếu mà họ mất nước thì họ cũng thấy buồn. Cái gì cũng tổ tiên mình đã gây lại thì mình nên giữ.
Ông Son cũng cho rằng Thủ tướng Campuchia cần phải chấm dứt việc cho các công ty nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam, lấy đất của người dân mà không đền bù thỏa đáng cũng như phá hoại môi trường. Trả lời báo chí Campuchia, Thủ tướng Hun Sen nói ông không phải là con rối của Việt Nam sau khi bị chỉ trích rằng ông không dám kiện Hà Nội về vấn đề biên giới. Ông Hun Sen nói ông không sợ bất kỳ ai kể cả Việt Nam, đồng thời cho biết thêm rằng Phnom Penh sẽ đưa chính quyền Hà Nội ra tòa công lý quốc tế cũng như Hội đồng Bảo an nếu vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia. Ông Thành Kiên, một người Khmer Krom khác, nói với VOA Việt ngữ về giải pháp mà những người biểu tình mong muốn.
Nếu mà giải quyết cái vụ đất đai không được, hoặc là giải quyết cái vụ mà Việt Nam ở trên đất nước Campuchia quá nhiều bất hợp pháp, nếu giải quyết không được cho Hun Sen ra đi, ai nói về đất đai thì ông bắt người đó bỏ tù. Ai nói về biên giới, nói Việt Nam lãnh thổ, lấy đất Việt Nam là ông bắt dân đó bỏ tù. Thành ra dân đau khổ lắm trong nước.
Phái đoàn đại diện của Campuchia ở Liên Hợp Quốc từ chối trả lời VOA Việt ngữ về vấn đề tranh chấp biên giới giữa Hà Nội và Phnom Penh. Trong khi đó, cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cũng không hồi đáp đề nghị phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Căng thẳng giữa Campuchia và Việt Nam bùng lên những tháng gần đây sau khi các dân biểu đối lập dẫn đầu hàng trăm người từ Phnom Penh tới vùng biên giới giáp danh với tỉnh Long An của Việt Nam, dẫn tới xô xát làm nhiều người bị thương. Sau đó, chính quyền Hà Nội đã đổ lỗi cho các phần tử quá khích Campuchia gây ra hành động bạo lực. Lâu nay, phe đối lập ở Campuchia vẫn dùng con bài biên giới để làm suy yếu vị thế của Thủ tướng Hun Sen. Nhưng người đứng đầu chính phủ luôn bác bỏ cáo buộc đó. Tháng trước, Liên Hợp Quốc đã trao bản đồ gốc mà chính phủ Campuchia hỏi mượn để chứng thực tấm bản đồ mà chính phủ nước này đang sử dụng để đáp trả những cáo buộc rằng Campuchia đã mất đất cho Việt Nam do sử dụng bản đồ sai. Hồi đầu tháng này, Pháp cũng làm điều tương tự.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Quý thính giả ở Việt Nam có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại. Xin quý vị gọi số 4710-80086. Chúng tôi xin nhắc lại 4710-80086. Thính giả ở Mỹ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại có thể gọi số 641-552-5015. Xin nhắc lại số điện thoại dành cho thính giả ở Mỹ và Canada là 641-552-5015. Đối với thính giả từ Australia, xin quý vị gọi số 02-8080-5603, 02-8080-5603. Sau đây là phần tin có liên quan tới Việt Nam.
Chủ tịch nước Việt Nam tái khẳng định chủ quyền Biển Đông. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tuyên bố Việt Nam có bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý đầy đủ để khẳng định chủ quyền tại các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tờ Tuổi Trẻ hôm nay tường thuật rằng nhà lãnh đạo Việt Nam đã đưa ra phát biểu vừa kể hôm qua tại một cuộc họp với các đại diện cộng đồng người Việt ở New York, các nhân viên sứ quán Việt Nam và bạn bè quốc tế nhân dịp ông đến dự Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về phát triển bền vững, thể theo lời mời của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon. Ông Trương Tấn Sang nói Việt Nam đã tận dụng cơ hội này để trình bày quan điểm của Hà Nội về các biện pháp nhằm duy trì hòa bình và bảo vệ quyền toàn vẹn lãnh thổ của mình. Ông bày tỏ quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền và quyền toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời cam kết sẽ giải quyết tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế. Trước đó, hôm 26 tháng 9, Phó Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cũng đưa ra khẳng định tương tự ở Hà Nội khi bà trả lời câu hỏi của một nhà báo về phản ứng của chính quyền Việt Nam đối với tuyên bố của giới lãnh đạo Trung Quốc
rằng quần đảo Trường Sa là thuộc lãnh thổ của Trung Quốc từ thời xa xưa trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông Mỹ mới đây. Bà Phạm Thu Hằng nói Việt Nam chống đối các hoạt động xây cất của Trung Quốc tại cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và những công trình này được thực hiện mà không được Việt Nam cho phép là hoàn toàn bất hợp pháp. Trong khi đó, một phái đoàn Việt Nam đang có mặt ở Hoa Kỳ trong một chuyến công tác bao gồm một cuộc đối thoại về chính sách quốc phòng với Hoa Kỳ. Phái đoàn do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh lãnh đạo, theo lịch trình sẽ gặp các giới chức cao cấp của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ và một số dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ trong chuyến đi thăm từ ngày 27 tháng 9 tới ngày 3 tháng 10. Trong cuộc đối thoại thứ 5 giữa hai bộ quốc phòng tính từ năm 2010, hai bên hy vọng sẽ củng cố các quan hệ hợp tác trong ngành quân y, giải quyết các hậu quả sau chiến tranh, chia sẻ thông tin và trao đổi kinh nghiệm trong các sứ mạng tìm kiếm và cứu hộ trên biển và vấn đề viện trợ nhân đạo. Trung Quốc nhất mực bám Biển Đông. Bất chấp những cảnh cáo của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama rằng những công trình bồi đắp xây đảo nhân tạo tại các vùng biển có tính chiến lược trong Biển Đông sẽ tác động tới việc giải quyết các cuộc tranh chấp biển một cách hòa bình, Trung Quốc nhất mực bám lấy vùng biển này, theo tờ South China Morning Post. Bài viết trên trang mạng Maritime Professional hôm nay tường thuật rằng trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung vừa rồi, Tổng thống Barack Obama đã có các cuộc thảo luận thẳng thắn với Chủ tịch nước Trung Quốc về các cuộc tranh chấp biển trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Ông Obama bày tỏ quan tâm về những nỗ lực của Bắc Kinh quân sự hóa các đảo nhân tạo trong các vùng biển nơi đang có tranh chấp chủ quyền chồng chéo giữa Trung Quốc với nhiều nước láng giềng Đông Nam Á. Ông Tập bác bỏ cáo buộc cho rằng nước ông đang tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực. Nhưng một lần nữa, ông khẳng định vùng biển phía Nam Trung Hoa, tức là Biển Đông, đã là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời xa xưa, và Bắc Kinh có quyền hành xử quyền hàng hải của mình tại đó. Ông Tập nói, Trung Quốc có quyền xây những kiến trúc trên các bãi đá ở Trường Sa, nhưng Bắc Kinh không có ý định quân sự hóa những nơi này. Phát biểu của nhà lãnh đạo Trung Quốc đi ngược với những nhận định của các nhà quan sát, cho rằng Trung Quốc cần các đảo nhân tạo và các đường băng mà họ cho xây trong Biển Đông, bởi vì Bắc Kinh muốn sử dụng các phương tiện này làm căn cứ tiếp tế cho các lực lượng hải quân và không quân Trung Quốc tại Á Châu-Thái Bình Dương. Tổng thống Obama nói, ông vẫn tự tin rằng Mỹ và Trung Quốc có khả năng xử lý các khác biệt quan điểm và sự cạnh tranh giữa hai nước có tính xây dựng và tích cực. Tuy nhiên cùng lúc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nói, Washington đã sẵn sàng xúc tiến những chuẩn bị cho một cuộc xung đột có thể xảy ra với Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông, theo thông tấn xã TASS của Nga. Ông Carter lưu ý rằng Trung Quốc đang biến các bãi đá ngầm thành những sân bay và căn cứ quân sự qua các hoạt động cải tạo đất để củng cố các đòi hỏi chủ quyền của mình. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói đã đến lúc Hoa Kỳ đòi Trung Quốc hoãn lại tiến trình quân sự hóa quần đảo Trường Sa và cổ vũ cho các nỗ lực ngoại giao hầu có thể bảo vệ các quyền và các lợi ích của tất cả các nước trong khu vực. Trong khi đó, Ấn Độ loan báo, lần đầu tiên trong lịch sử, quân đội Ấn Độ sẽ tổ chức một cuộc diễn tập đa quốc lớn nhất vào tháng 3 năm tới tại Pune. Tờ Economic Times của Ấn Độ tường thuật rằng cuộc diễn tập mang tên là FTX 2016 sẽ kéo dài một tuần lễ với sự tham gia của tất cả 10 nước thành viên ASEAN và 8 đối tác đối thoại của New Delhi, kể cả Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Hoa Kỳ. Hội nghị để hoạch định cuộc diễn tập sẽ khởi sự tại Pune vào ngày mai và chấm dứt vào ngày 30 tháng 9. Giới đầu tư đổ tiền vào ngành may mặc Việt Nam vì không muốn lỡ cơ hội lớn. Các nhà sản xuất hàng may mặc ở Việt Nam đang gấp rút tìm những nhà cung cấp vật liệu và vải sợi trong bối cảnh các xưởng dệt trong nước chỉ sản xuất được có 1/5 nhu cầu của Việt Nam. Trang mạng Channel News Asia tường thuật rằng trong bối cảnh Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, tức là TPP, đang được giáo diết thương thuyết giữa 12 quốc gia, đầu tư nước ngoài đang đổ vào công nghiệp may mặc ở Việt Nam để tận dụng các cơ hội một khi hàng rào thuế quan của Mỹ được hạ xuống đối với mặt hàng may mặc của Việt Nam với điều kiện vải sợi phải được sản xuất tại Việt Nam hoặc tại các nước thành viên của TPP chứ không phải ở Trung Quốc. Hiện 25 triệu sản phẩm may mặc sản xuất tại xưởng may Hồ Gươm ở Hà Nội hàng năm đều dán nhãn Made in Vietnam, nhưng hơn phân nửa vật liệu được sử dụng có xuất xứ từ Trung Quốc. Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã tập trung vào lĩnh vực ít tốn kém, vốn tư bản hơn như cắt may quần áo, thay vì đầu tư vào công nghiệp sản xuất các vật liệu cần thiết cho ngành dệt may. Giao thương được dự báo sẽ bùng nổ sau khi Việt Nam thực sự tham gia các hiệp định thương mại tự do mới ký kết với nước ngoài. Mức thuế quan ưu đãi từ các hiệp định thương mại này, nhất là Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, sẽ giúp Việt Nam thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian tới.
Thưa quý vị, Tết Trung Thu được cộng đồng người Việt ở bang Texas tổ chức rầm rộ, thu hút hàng ngàn em thiếu nhi và phụ huynh tham dự. Cộng tác viên Trần Nghị của đài chúng tôi tường trình từ thành phố Houston.
Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường.
Chủ nhật cuối tuần qua, đúng vào ngày rằm tháng 8, từ lâu được xem là ngày Tết thiếu nhi. Tại Houston, hầu hết các chùa chiền, nhiều hội đoàn đã tổ chức Tết Trung Thu cho các cháu với nhiều chương trình tiết mục đặc sắc, từ rước đèn, văn nghệ đến thi thố tài năng. Hội đồng đại diện cộng đồng người Việt tại Houston năm nay đã cùng kết hợp với đài truyền hình BYN-TV 57.3 tại Houston tổ chức một chương trình Trung Thu đặc biệt diễn ra tại khu Hồng Kông City Mall vào Chủ nhật ngày 20 tháng 9. Thu hút hàng ngàn các em thiếu nhi và các bậc phụ huynh đến tham dự. Ông Nguyễn Quốc Bình, giám đốc đài truyền hình Việt ngữ BYN-TV, cho biết lý do duy trì việc tổ chức Tết Trung Thu hàng năm như sau.
Qua một nhịp cầu của những chương trình, chúng tôi muốn gửi gắm và cũng muốn truyền bá một nét văn hóa đến các em, không phải chỉ riêng các em trong chương trình mà là rộng hơn trong cộng đồng người Việt chúng ta tại đây và những cộng đồng người bản xứ. Chúng tôi muốn khuyến khích và giúp cho các em một chút hình ảnh văn hóa, một hành trang cho các em trong một cuộc đời được đẹp hơn với những hình ảnh của một cái mùa Tết Trung Thu, của những cái Tết riêng của các em thiếu nhi, mà đặc biệt hơn nữa là những cái nét rất Việt Nam để cho các em hành trang trong cuộc sống cũng như là chia sẻ với các bạn bè khi mà đi học.
Tuy không khí Tết Trung Thu tại đây không được đậm đặc như trong nước, nhưng các cháu cũng đã có một đêm Trung Thu ấm áp, đầy đủ với hình ảnh chị Hằng Nga, chú Cuội, bánh Trung Thu và quà trong thời tiết dịu mát với sắc màu lung linh, huyền ảo của ánh đèn cùng với màu sắc rực rỡ của trang phục cổ truyền tham gia ca hát và thi thố tài năng. Bà Tuyết Hồng là trưởng ban tổ chức Tết Trung Thu năm nay chia sẻ.
Đặc biệt năm nay thì chúng tôi tổ chức Tết Trung Thu ngoài trời, có thể nói là dưới ánh trăng sáng lung linh và thời tiết thì rất là tốt, không có mưa mà lại mát, và các em lại được thưởng thức một chương trình văn nghệ rất là đặc sắc do các em thiếu nhi khác trình bày, và có chương trình thi quốc phục và công chúa mùa thu, lại các em lại được ăn bánh Trung Thu và lại rước lồng đèn cùng với cha mẹ. Chúng tôi đã chuẩn bị 700-800 phần quà. Thành ra tất cả các em đến từ các mọi nơi như là ở ngay Dallas và tất cả các thành phố lân cận đều có quà hết. Thì đó là một cái khung cảnh rất là đầm ấm tại Houston, mà chúng tôi rất là vui vì các em đã đem đến cho các em một niềm vui mà có thể là một kỷ niệm rất khó quên trong thời thơ ấu.
Tiếng hát, điệu múa, nụ cười hồn nhiên của các em trong đêm vui Tết Trung Thu không chỉ tạo nên một không gian ấm áp, bình yên tại Hồng Kông Mò, mà cũng làm cho các bậc phụ huynh, người lớn tạm gác lại những lo toan của cuộc sống để cùng với các em vui Tết Trung Thu. Trong không khí rộn ràng và sôi nổi của các cuộc thi tài năng, ban giám khảo cũng đã bất ngờ trước tài năng của các em.
Các em tập luyện và ca hát rất là nhuần nhuyễn, có những em rất là xuất sắc, và bản thân tôi thì cũng rất là khâm phục và nhạc nhiên tối hôm nay.
Hôm nay em nào cũng xuất sắc, em không thể nào tưởng tượng được.
Đối với các em thiếu nhi tại Houston nói riêng và hải ngoại nói chung, Tết Trung Thu rằm tháng 8 quả thực là một dịp đặc biệt để các em có thể cùng với bố mẹ, ông bà và các bạn được vui vẻ trong không gian đậm nét của văn hóa Việt Nam, mà nhiều bậc phụ huynh mong muốn điều đó sẽ góp phần trong hành trang của các em khi bước vào đời. Trần Nghị, tường trình từ Houston, Texas.
Trung Thu
Trở lại với phần tin quốc tế, Iraq loan báo sẽ chia sẻ thông tin tình báo quân sự và thông tin an ninh với Syria, Iran và Nga để chống lại nhà nước Hồi giáo. Một phát ngôn nhân của Thủ tướng Haider al-Abadi cho biết, nhóm tình báo sẽ tập trung vào việc theo dõi hành tung của các phần tử khủng bố và làm suy yếu khả năng của họ. Chi tiết về thỏa thuận mới không được tiết lộ, nhưng đây là dấu hiệu rõ ràng về sự ảnh hưởng gia tăng của Nga trong khu vực. Moscow đã gửi máy bay chiến đấu và các thiết bị khác tới một căn cứ không quân ở Syria. Các giới chức quân sự Mỹ cho rằng hành động này có vẻ như là một nỗ lực hầu bảo vệ tài sản riêng của Nga ở đó. Nhưng Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói ý định thật sự của Nga tại Syria vẫn chưa rõ ràng. Một phát ngôn nhân của liên minh do Mỹ dẫn đầu chiến đấu chống lại nhà nước Hồi giáo ở Iraq, đại tá Steve Warren cho biết Mỹ phản đối Syria là một phần trong nhóm chia sẻ tình báo. Từ New York, Ngoại trưởng John Kerry của Hoa Kỳ cho biết là những nỗ lực để chống lại nhà nước Hồi giáo cần phải được phối hợp. Phe nổi dậy Taliban loan báo đã chiếm giữ nhiều phần của thành phố Kunduz ở miền Bắc Afghanistan sau khi mở cuộc tấn công trước bình minh phối hợp từ nhiều hướng khác nhau. Truyền thông địa phương cho hay là phiến quân đã chiếm được tòa nhà lập pháp tỉnh, một bệnh viện gồm 200 giường và các tòa nhà quan trọng khác. Truyền hình Afghanistan tường thuật về các vụ giao tranh xung quanh trụ sở cảnh sát và văn phòng thống đốc và rằng phe chủ chiến đã nắm quyền kiểm soát nhà tù của thành phố, phóng thích tù nhân. Các nhân chứng và phe Taliban nói cờ trắng của quân nổi dậy được kéo lên trên quảng trường chính của thành phố. Các giới chức Afghanistan cho biết giao tranh ác liệt đang nổ ra ở Kunduz, nhưng không xác nhận tuyên bố của Taliban rằng phe này đã chiếm quyền kiểm soát các cơ sở chính. Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày hôm nay sẽ rời New York trở về lại Tehran, cắt ngắn chuyến thăm để tham dự các cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc để có thể tham gia một buổi lễ tưởng niệm các công dân Iran thiệt mạng trong vụ dẫm đạp nhân lễ hành hương Hajj hàng năm. Khoảng 169 người Iran được xác nhận tử vong trong số 769 người thiệt mạng tuần trước bên ngoài thành phố thánh địa Mecca ở Ả Rập Xê Út. Hơn 300 người Iran vẫn còn mất tích. Theo lịch trình, sáng nay, Tổng thống Rouhani sẽ có bài diễn văn trước Đại hội đồng. Phái bộ của Iran tại Liên Hiệp Quốc cho hay là ông Rouhani đã hủy một số cuộc họp bên lề tại đây để lên đường về nước vào chiều nay. Hôm qua, lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei của Iran đã yêu cầu Ả Rập Xê Út phải xin lỗi vì vụ dẫm đạp. Đức Giáo Hoàng Francisco ngày hôm nay tuyên bố là các cá nhân có quyền khước từ những công tác trái với lương tâm của mình. Phát biểu của ngài rõ ràng là một sự ủng hộ đối với một thư ký tòa án Mỹ từng bị tù vì từ chối cấp giấy hôn thú đồng tính. Trên chuyến bay trở về Rome sau 10 ngày thăm Cuba và Mỹ, Đức Giáo Hoàng phát biểu, "Tôi cho rằng lương tâm bất bình là một quyền và đó là một phần trong mỗi một quyền con người, đó là quyền. Nếu anh không cho phép người khác có quyền phản đối theo lương tâm, thì anh đang khước từ quyền của họ." Đức Giáo Hoàng nói, sự phản đối vì lương tâm phải hiện diện trong mọi cơ cấu pháp lý, vì đó là một quyền của con người. Đức Thánh Cha đưa ra bình luận này sau khi một phóng viên trong đoàn ký giả nêu câu hỏi rằng liệu ngài có ủng hộ các giới chức chính phủ không thực hiện nhiệm vụ của mình do niềm tin cá nhân hay không. Câu hỏi của phóng viên này gợi nhắc câu chuyện của Kim Davis, thư ký quận hạt Rowan County ở bang Kentucky, Hoa Kỳ. Đầu tháng 9, bà bị tống giam vài ngày theo lệnh của một thẩm phán sau khi bà từ chối cấp giấy kết hôn cho các cặp vợ chồng đồng tính. Anh đang chuẩn bị gửi tổng cộng 370 binh sĩ gìn giữ hòa bình để hỗ trợ các nỗ lực của Liên hiệp Châu Phi và Liên hiệp Quốc tại Somalia và Nam Sudan. Thủ tướng David Cameron ngày hôm nay sẽ chính thức công bố tin này tại một hội nghị giữ gìn hòa bình của Liên Hiệp Quốc ở New York do Tổng thư ký Ban Ki-moon và Tổng thống Mỹ Barack Obama chủ trì. Liên Hiệp Quốc dự kiến 50 nguyên thủ quốc gia sẽ tham dự hội nghị này và đưa ra các cam kết điều thêm thành viên, gia nhập lực lượng 125.000 binh sĩ giữ gìn hòa bình trên thế giới. Kế hoạch của Anh được Thủ tướng Cameron tiết lộ với báo giới ngày hôm qua sẽ bao gồm 70 quân nhân tới Somalia hỗ trợ y tế, kỹ thuật và hậu cần cho phái bộ của Liên Hiệp Châu Phi tại đó, và Anh cũng sẽ gửi 300 binh sĩ sang Nam Sudan hỗ trợ kỹ thuật.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là Trà My với bản tin chi tiết của đài VOA. Đến đây, mời quý vị theo dõi bài tường trình do cộng tác viên Ngọc Hân gửi về từ Sydney, Australia.
Kính thưa quý thính giả, dân biểu Malcolm Turnbull, 60 tuổi, chỉ mới làm Thủ tướng Australia được 2 tuần lễ sau khi đánh bại cựu lãnh tụ Tony Abbott trong một phiên họp nội bộ đảng tự do tại Quốc hội vào chiều tối thứ Hai 14 tháng 9 2015. Ông được coi là nhân vật thông minh, nhạy bén, đọc nhiều, hiểu rộng, suy tư và dày dặn kinh nghiệm trên thương trường cũng như trong chính trường. Nên khi ông trở thành thủ tướng, giới chuyên gia suy diễn từ những phát biểu của ông để mô phỏng một chính sách ngoại giao và quốc phòng mà ông có thể theo đuổi, áp dụng trước và sau năm 2016 nếu chính phủ liên đảng tự do quốc gia do ông lãnh đạo thắng cử và trở lại nắm chính quyền tại Úc. Tại một diễn đàn chính sách quan trọng gọi là US-Australia Forum hồi tháng Giêng năm nay 2015, ông Malcolm Turnbull, lúc bấy giờ là Bộ trưởng Truyền thông trong chính phủ Tony Abbott, đã đọc một bài diễn văn quan trọng trước một cử tọa bao gồm rất nhiều lãnh tụ chính trị, kinh tế, kỹ nghệ, chuyên gia, trí thức, truyền thông của Mỹ và Úc. Ông Malcolm Turnbull đã nêu lên 4 diễn tiến quan trọng tại vùng châu Á, Ấn Độ, Thái Bình Dương mà Australia cần theo đuổi. Đó là sự phục hồi của Ấn Độ, quân bình kinh tế tại Trung Quốc, cải tổ cấu trúc tại Nhật Bản và tiến trình tự do hóa thương mại và đầu tư. Trong phần thảo luận về sự trỗi dậy của Trung Quốc và chiến lược của Mỹ trong vùng, ông Turnbull biểu lộ khuynh hướng thiên về một sự hòa hợp giữa Washington và Bắc Kinh và mở rộng phạm vi của Hiệp định Hợp tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, bằng cách thu nhận thêm Trung Quốc. Giới chuyên gia nghiên cứu và truyền thông coi đây là khuynh hướng thiên về Trung Quốc nhiều hơn mà ông Malcolm Turnbull, nay với tư cách thủ tướng, có thể áp dụng trong chính sách ngoại giao mới. TPP đang bước vào vòng đàm phán sau cùng mà Mỹ đang tổ chức tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, vào cuối tháng 9 này. Do Mỹ lãnh đạo, TPP gồm 12 đối tác, kể cả Nhật Bản, Australia và Việt Nam, chia sẻ 11% dân số toàn cầu, nhưng có 40% tổng sản lượng nội địa GDP của toàn thế giới và được coi là phần thiết yếu của chiến lược tái định vị an ninh quốc phòng của Hoa Kỳ tại châu Á-Thái Bình Dương. Hiện nay, Trung Quốc chưa được Tổng thống Mỹ Barack Obama mời tham dự vào các vòng đàm phán, nhưng trong tương lai, Hoa Kỳ dự trù Trung Quốc có thể có mặt và nếu điều này xảy ra, thì Bắc Kinh có thể phải chấp nhận những quy luật của TPP. Ngược lại, Trung Quốc cũng đang chủ động thành lập một tổ chức hợp tác kinh tế khác trong vùng, mà thành viên cũng bao gồm Nhật Bản, Australia và Việt Nam, nhưng không có Hoa Kỳ. Phát biểu nói trên của ông Malcolm Turnbull có thể đã gây ra quan ngại tại Washington và Tokyo. Chính phủ Nhật Bản dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Shinzo Abe có quan hệ rất chặt chẽ với Australia trước kia, dưới thời cựu Thủ tướng John Howard hồi năm 2007 và cho đến gần đây dưới thời Thủ tướng Tony Abbott từ năm 2013. Hồi tháng 4 năm 2014, Thủ tướng Tony Abbott đã công du Nhật Bản và được mời tham dự vào phiên họp đầu tiên của Hội đồng An ninh Quốc gia mà chính phủ Shinzo Abe vừa thành lập. Tại Tokyo và trước khi lên đường đi Bắc Kinh, Thủ tướng Tony Abbott tuyên bố Nhật Bản là bạn tốt nhất của Australia. Tại Tokyo cũng như tại Canberra vào giữa năm 2014, khi Thủ tướng Shinzo Abe công du đáp lễ, hai nước đã ký kết các thỏa hiệp hợp tác quốc phòng và chung quyết Hiệp định Tự do Thương mại FTA. Một dự án quan trọng khác trị giá 50 tỷ đô la mà Nhật Bản hy vọng có thể được ủy nhiệm xây dựng là chương trình canh tân hạm đội tàu ngầm của Úc để thay thế hạm đội lớp Collins hiện nay. Nhật Bản, Pháp và Đức được Úc mời tham dự đấu thầu và chính phủ Úc đang nghiên cứu, cân nhắc tổn phí và phẩm chất kỹ thuật, kể cả tàu ngầm lớp Soryu của Nhật Bản. Dự án tàu ngầm này không chỉ là một kế hoạch an ninh quốc phòng mà còn là một vấn đề chính trị quốc nội tại Úc. Chính phủ tiểu bang Nam Úc và các chương biểu nghị sĩ liên bang thuộc đảng tự do tại Nam Úc đều áp lực Canberra xây dựng hầm đội tàu ngầm mới này tại Adelaide, thủ phủ tiểu bang Nam Úc, để tạo công ăn việc làm cho công chúng địa phương. Đây là một quyết định rất khó khăn cho Bộ trưởng Quốc phòng mới, nữ nghị sĩ Maurice Payne, vì đánh giá khách quan, giới chuyên gia coi trình độ kỹ thuật của kỹ nghệ tàu ngầm tại Úc như đã thể hiện qua hạm đội tàu ngầm Collins mà Úc đã chế tạo, không tương xứng với kỹ nghệ tàu ngầm của Nhật, Pháp và Đức. Khi bạch thư Quốc phòng Australia 2015 dự trù được Bộ trưởng Maurice Payne phổ biến vào cuối năm, sẽ cho thấy tầm nhìn an ninh chiến lược của Australia trong hai thập niên sắp tới và các dự án canh tân quân lực, kể cả hầm đội tàu ngầm mới. Người ta tin rằng bạch thư quốc phòng này sẽ xác nhận vị trí thiết yếu và liên tục của liên minh với Hoa Kỳ. Nhưng giới quan sát cũng sẽ quan tâm đến sự đánh giá chiến lược về mối đe dọa của Trung Quốc và ban giao giữa Australia và Trung Quốc Nhật Bản, Ấn Độ và Indonesia. Nếu Nhật Bản kết luận là Thủ tướng mới Malcolm Turnbull là thân Trung Quốc hơn ông Tony Abbott, thì kết luận có thể là Úc không còn coi Nhật Bản là bạn tốt nhất nữa. Ngoài Tokyo, có lẽ Washington cũng đang theo dõi các phát biểu của ông Malcolm Turnbull trước đây và bây giờ. Đại sứ Mỹ tại Canberra, ông John Berry, cảm thấy cần thiết phải lên tiếng nói rằng Hoa Kỳ rất hoan nghênh Thủ tướng Malcolm Turnbull và không tin là chính phủ mới tại Canberra sẽ theo đuổi chính sách nhẹ nhàng với Bắc Kinh và ít chặt chẽ hơn với Washington. Đại sứ John Berry xác nhận là chính phủ Mỹ hoàn toàn tin tưởng vào sự tiếp nối liên minh gần gũi giữa Mỹ và Úc dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Malcolm Turnbull. Ông John Berry phát biểu, liên minh Úc-Mỹ vững như bàn thạch giữa hai bên Thái Bình Dương, tiếp nối từ Thủ tướng Tony Abbott đến Thủ tướng Malcolm Turnbull, hết trích dẫn. Ngoài thông lệ chúc mừng, người ta không biết phản ứng của Bắc Kinh như thế nào đối với chính biến tại Canberra hai tuần lễ trước đây khi ông Malcolm Turnbull trở thành Thủ tướng. Tuy nhiên, nếu Bắc Kinh đã nghiên cứu những phát biểu của ông Malcolm Turnbull trước đây, thì có lẽ Trung Quốc ngạc nhiên khi nghe ông Malcolm Turnbull lần đầu tiên nhận định về tình trạng căng thẳng tại Biển Đông với tư cách Thủ tướng Úc. Trong cuộc phỏng vấn trên hệ thống truyền hình quốc gia ABC Australia vào chiều ngày 21 tháng 9, 2015, tức là chỉ một tuần lễ sau khi được bổ nhiệm làm Thủ tướng, ông Malcolm Turnbull đã làm ngạc nhiên nhiều người. Khi được hỏi về hiểm họa an ninh lớn nhất hiện nay, ông Malcolm Turnbull nói rằng vùng châu Á, Ấn Độ, Thái Bình Dương và chúng tôi xin trích dẫn. Chúng ta phải bảo đảm rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc được diễn ra trong phương cách không làm xáo trộn an ninh và tương đối hài hòa trong vùng mà Trung Quốc tùy thuộc để phát triển thịnh vượng. Và điều này cần một nền ngoại giao cẩn thận và quân bình, hết trích dẫn. Khi được hỏi về tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc tại Biển Đông, Thủ tướng Malcolm Turnbull đáp, Trung Quốc cần được khuyến cáo là vì chính quyền lợi của Trung Quốc mà Trung Quốc không nên đi quá đà, vì vậy đang có chống đối lại hành động này. Sách lược quá đà này của Trung Quốc có tác dụng ngược với điều mà Trung Quốc muốn đạt được. Các nước nhỏ như Việt Nam đã phải tiến lại gần với Hoa Kỳ hơn vì chính sách của Trung Quốc, hết trích dẫn. Giới quan sát coi đây là phát biểu mạnh mẽ, không khác chi lập trường của cựu Thủ tướng Tony Abbott, đặc biệt là khi ông Turnbull nói đến nhu cầu quân bình và chiến lược chống đối đối với Trung Quốc. Lần này thì Trung Quốc có phản ứng tức khắc. Theo nguồn tin chính thức, Tân Hoa Xã ngày 22 tháng 9 tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hồng Lỗi nói rằng Trung Quốc hy vọng là Australia sẽ tiếp tục cam kết trung lập trong vấn đề tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Theo lời Hồng Lỗi, tình hình Biển Đông nói chung yên tĩnh và Trung Quốc đang thảo luận song phương với các nước có tranh chấp để giải quyết vấn đề, cũng như làm việc với tổ chức ASEAN để duy trì hòa bình và ổn định tại Biển Đông. Tuy phát biểu đầu tiên của Thủ tướng mới Malcolm Turnbull có vẻ khác biệt với những nhận định trước đây của ông, nhưng người ta chưa biết là ông Turnbull đã thực sự xoay chiều chính sách ngoại giao hay không. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Quý thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại tại số 84 4710 80086. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại số 641-552-5015. Số điện thoại dành cho thính giả từ Úc vẫn được giữ nguyên, đó là 02-8080-5603. Sau đây mời quý vị đến với chuyên mục Từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách.
Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ run, nghĩa là chạy, và một có từ honeymoon, nghĩa là thời kỳ trăng mật. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is a home run, a home run.
Trong môn bóng chày của Mỹ, home run dùng để chỉ một cú đánh quả bóng xa đến độ người đánh quả bóng có đủ thì giờ chạy quanh các gôn để trở về chỗ cũ và thắng điểm. Thành ngữ này cũng được dùng để chỉ một thành công mỹ mãn. Một thanh niên nói về công tác tự nguyện mà anh vẫn làm cho cộng đồng như sau.
This weekend, my friend and I are doing some volunteer work. Every month, we bring some dogs and cats to visit residents of a local nursing home. I'm sure we can expect to score a home run. You can't imagine how delighted those folks are to be surrounded by pets again.
Cuối tuần này, tôi và bạn tôi sẽ làm việc tự nguyện. Mỗi tháng, chúng tôi mang vài con chó và con mèo tới thăm những người sống tại một viện dưỡng lão ở địa phương. Tôi tin rằng việc làm của chúng tôi có kết quả mỹ mãn. Bạn không thể tưởng tượng được rằng những người sống ở đó vui sướng biết bao khi được các thú cưng vây quanh họ. Volunteer là tự nguyện, nursing home là viện dưỡng lão và delighted là sung sướng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
This weekend, my friend and I are doing some volunteer work. Every month, we bring some dogs and cats to visit residents of a local nursing home. I'm sure we can expect to score a home run. You can't imagine how delighted those folks are to be surrounded by pets again.
Một thanh niên đã nghĩ ra một cách kiếm tiền khá độc đáo. Anh nói,
I wanted to be my own boss. But what didn't require a huge investment? I noticed that my neighbors often didn't have time, interest, or ability to get everyday tasks done. That's how I started an errand service. Did I hit a home run? It's been so successful that I'm going to hire an assistant.
Tôi vẫn muốn tự làm chủ lấy mình. Tuy nhiên, điều gì mà lại không đòi hỏi một sự đầu tư lớn lao? Tôi để ý thấy rằng những người láng giềng của tôi thường không có thì giờ, không muốn và cũng không thể làm xong những việc thường ngày. Vì thế, tôi bắt đầu một dịch vụ lo việc vặt. Tôi đã thành công mỹ mãn. Dịch vụ này có kết quả, đến độ tôi sắp phải mướn một phụ tá giúp việc cho tôi. Errand là chạy việc vặt và assistant là phụ tá. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
I wanted to be my own boss, but what didn't require a huge investment. I noticed that my neighbors often didn't have time, interest, or ability to get everyday tasks done. That's how I started an errand service. Did I hit a home run? It's been so successful that I'm going to hire an assistant.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is the honeymoon is over. The honeymoon is over.
The honeymoon is over là thời kỳ trăng mật đã chấm dứt. Thành ngữ này dùng để chỉ một người hay một tổ chức lúc đầu được thành công và nhiều người ưa chuộng nhưng bây giờ bắt đầu gặp khó khăn. Ta hãy nghe ý kiến của một du học sinh đến Mỹ để đi học. Anh nói,
When I arrived in the U.S. as an international student last spring, it was so exciting. I loved how friendly and informal Americans were and how everything was convenient. Well, the honeymoon is over. Life is too hard for me here. I wonder why I ever left my country.
Hồi tôi đến Mỹ vào mùa xuân năm ngoái, theo diện du học sinh ngoại quốc, mọi việc đều rất hứng thú. Tôi thích thú khi thấy người Mỹ rất thân thiện và cởi mở, và mọi thứ đều rất tiện nghi. Bây giờ thì thời kỳ trăng mật đã qua rồi. Cuộc sống ở đây quá khó khăn đối với tôi. Tôi tự hỏi, tại sao tôi lại bỏ nước ra đi? Informal là thân mật. Cởi mở. Convenient là tiện lợi. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
When I arrived in the U.S. as an international student last spring, it was so exciting. I loved how friendly and informal Americans were and how everything was convenient. Well, the honeymoon is over. Life is too hard for me here. I wonder why I ever left my country.
Một nữ nhân viên được chọn để cầm đầu công đoàn trong một công ty. Sau một thời gian ngắn, một nhân viên có nhận xét như sau.
The union had a lot of hope when the new boss took over. Members often complimented her for leadership abilities. It's a year later and the honeymoon is over. Everyone is complaining that she's making bad decisions. With the loss of so much support, her jobs become much harder.
Công đoàn đã có nhiều hy vọng khi bà chủ tịch mới lên cầm quyền. Các thành viên thường khen bà về tài lãnh đạo giỏi. Thế mà chỉ một năm sau, thời kỳ trăng mật đã chấm dứt. Mọi người đều than phiền là bà đã đưa ra những quyết định sai lầm. Vì mất quá nhiều sự ủng hộ nên công việc của bà càng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Union là công đoàn, to compliment là khen ngợi và support là sự hỗ trợ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
The union had a lot of hope when the new boss took over. Members often complimented her for leadership abilities. It's a year later and the honeymoon is over. Everyone is complaining that she's making bad decisions. With the loss of so much support, her jobs become much harder.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là a home run, là một sự thành công rực rỡ. Và hai là the honeymoon is over, nghĩa là thời kỳ trăng mật đã qua rồi. Bây giờ là lúc gặp nhiều khó khăn. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Đến đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Mười lăm năm trước, các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc đặt ra một mục tiêu cao cả, đó là làm việc với nhau để giảm nghèo túng, bệnh tật và thiếu tiếp cận với giáo dục cơ bản, nước uống an toàn và vệ sinh cơ bản đến trước năm 2015. Tám lĩnh vực được nhắm mục tiêu cải thiện có tên gọi chung là những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Những tiến bộ đáng kể đã đạt được bao gồm việc giảm thành công phần nửa số người nghèo túng cùng cực. Liên Hiệp Quốc giờ đã đặt ra khuôn khổ tiếp nối, gọi là chương trình phát triển bền vững năm 2030. Một viễn kiến mang tính chuyển hóa để hướng dẫn những hoạt động phát triển trong 15 năm tới để hoàn tất những việc còn dang dở của những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và còn nhiều hơn thế nữa. Ví dụ, chương trình này kêu gọi xóa bỏ nghèo túng cùng cực. Trọng tâm của việc này là sự thăng tiến tăng trưởng kinh tế mang tính toàn diện, được hỗ trợ bằng đường lối quản trị hiệu quả và những định chế có trách nhiệm. Chương trình cũng đề ra những tiêu chuẩn cao để cải thiện an ninh lương thực, nước, y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Nó tập trung vào công lý và hòa bình và nhấn mạnh những vấn đề thiết yếu mang tính xuyên suốt như tiếp thêm sức mạnh cho phụ nữ và trẻ em gái, đạt được bình đẳng giới tính. Nó tích hợp tính bền vững vào chương trình phát triển, trong đó kết hợp tiếp cận năng lượng, quản lý bền vững những đại dương khỏe mạnh và bảo tồn những hệ sinh thái, và chiến đấu với biến đổi khí hậu. Văn kiện của chương trình này, trong đó có một tuyên bố chính trị, 17 mục tiêu và một mô tả cách thức đạt được những mục tiêu thông qua việc thực thi, dự kiến sẽ được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua vào tháng 9 này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói, dù chương trình mới là một chương trình tiếp nối xứng đáng cho những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, nó mang tính toàn diện hơn nhiều, giải quyết những khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường của việc phát triển bền vững theo một cung cách tổng quát và tích hợp. Phần khó khăn thực sự giờ nằm ở phía trước chúng ta. Khả năng của chúng ta hiện thực hóa những lợi ích mang tính biến đổi của chương trình này sẽ tùy thuộc vào việc chúng ta có gánh vác trách nhiệm tập thể của mình để đạt được kết quả hay không. Thật vậy, sẽ cần một mối quan hệ đối tác có quy mô toàn cầu và cần khai thác tất cả những luồng tài chính vì mục đích tốt là phát triển toàn cầu. Tại hội nghị tài trợ cho phát triển diễn ra tại thành phố Addis Ababa vào tháng 7, rõ ràng là các nước đang phát triển muốn tự kiểm soát sự phát triển riêng của họ. Làm việc với nhau thông qua kế hoạch thuế Addis chẳng hạn, các nhà tài trợ có vị thế có thể giúp các nước gây quỹ và chi tiêu ngân quỹ của mình vì mục tiêu này. Chúng tôi trông đợi hợp tác với các chính phủ, xã hội dân sự, giới học thuật, tư nhân, cộng đồng khoa học và người dân trên toàn thế giới để thực thi thỏa thuận này, Ngoại trưởng Kerry nói. Chúng ta phải biến hứa hẹn táo bạo của sự đồng thuận lịch sử này thành những cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người ở khắp mọi nơi.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Trà My sẽ cập nhật những tin nổi bật trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay kêu gọi thế giới xa lánh chiến tranh và xung đột, thay vào đó hãy tham gia vào các nỗ lực ngoại giao mới để giải quyết xung đột trên toàn cầu. Nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng nếu chúng tôi không thể hợp tác cùng nhau, tất cả sẽ phải chịu hậu quả. Tất cả sẽ mạnh hơn nếu cùng làm việc với nhau. Ông Obama cũng bênh vực sức mạnh quân sự của Mỹ và chiến dịch Hoa Kỳ chống lại các phần tử nổi dậy nhà nước Hồi giáo ở Trung Đông. Ông khẳng định nhà nước Hồi giáo sẽ không bao giờ có nơi trú ẩn an toàn. Tổng thống Mỹ chỉ trích Nga về việc sáp nhập bán đảo Ukraine cách đây một năm và sự can dự của Moscow hậu thuẫn các phần tử ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Ông Obama cho rằng các biện pháp chế tài kinh tế của phương Tây đối với Nga là cần thiết vì không một quốc gia nào có thể làm ngơ trước việc xâm chiếm Crimea mà không bị trừng phạt. Vẫn theo lời Tổng thống Obama, không có đáp án đơn giản để chấm dứt 4 năm giao tranh ở Syria, nhưng ông cho rằng phải dùng ngoại giao để đạt một thỏa thuận cho người dân Syria chung sống hòa bình. Ông cũng lên án Tổng thống Syria Bashar al-Assad là người đã dội bom thùng xuống dân chúng. Căng thẳng về cuộc xung đột ở Syria dự kiến sẽ nằm cao trong nghị trình ngày hôm nay khi Tổng thống Mỹ Barack Obama và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tổ chức các cuộc họp đối mặt đầu tiên trong khoảng một năm nay. Hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại New York bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Dobrandov ngày hôm nay cũng công bố các cuộc đàm phán mở rộng hơn có thể có vào tháng tới với các nước có ảnh hưởng tới tình hình ở Syria, trong đó có Mỹ, Nga, Iran, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới tăng cường nỗ lực cải thiện quyền của phụ nữ. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về bình đẳng giới, nhà lãnh đạo Trung Quốc cam kết góp 10 triệu đô la cho các cơ quan Liên Hiệp Quốc chuyên trách nữ quyền, trong khi các nhà hoạt động và các tổ chức bảo vệ nhân quyền mạnh mẽ chỉ trích Trung Quốc về việc cầm tù các nhà hoạt động nữ. Ông Tập, người tổ chức các cuộc họp, cũng cam kết là sẽ xây 100 trung tâm y tế và 100 trường học cho trẻ em gái ở các nước đang phát triển trong 5 năm tới. Quân đội Burkina Faso loan báo lực lượng cận vệ cho Tổng thống đứng sau âm mưu đảo chính gần đây, từ chối không chịu giải giới. Quân đội cho hay là kế hoạch giải giới lực lượng RSP bị bế tắc vì các binh sĩ cận vệ không chịu giao nộp vũ khí và vì thái độ không rõ ràng của người đứng đầu lực lượng RSP cũng chính là người lãnh đạo cuộc đảo chính, tướng Gilbert Dendi. Nỗ lực giải giới RSP khởi sự hôm thứ Sáu, ngày mà giới lãnh đạo Burkina Faso chính thức giải tán lực lượng cận vệ RSP.
Bản tin tóm lược mà quý vị vừa nghe đã kết thúc chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hoài Hương xin kính chào quý thính giả và kính chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.